Bạn bước lên sân khấu, cầm micro, mở miệng nói câu đầu tiên. Và giọng bỗng rung như điện thoại đặt trên mặt bàn. Bạn biết mình muốn nói gì. Bạn không hề lạnh, nhưng từng âm thanh cứ trao lên trao xuống, lúc to lúc nhỏ, như thể cơ thể đang tự ý phản chụp. Điều kỳ lạ là càng cố giấu, bạn càng nghe rõ nó rùn. Càng nghe rõ, bạn càng hồi hộp. Và chỉ vài giây sau, một gợn rung nhỏ đã biến thành cả cơn sóng. Vậy chính xác điều gì đang xảy ra trong cổ họng bạn? Trước hết, giọng nói không chỉ được tạo ra ở miệng, và cũng không chỉ nằm trong dây thanh. Nó là kết quả của một hệ thống phối hợp cực kỳ tinh vi giữa phổi, lương khí, thanh quản, dây thanh, các khoang cộng hưởng và hàng loạt cơ nhỏ ở cổ, hàm, lưỡi, mặt. Chỉ cần một mắt xích đổi nhịp, âm thanh phát ra cũng có thể thay đổi. Khi hồi hộp, rất nhiều mắt xích đổi nhịp cùng lúc. Hãy hình dung cơ thể như một nhạc cụ hơi sống. Phổi cung cấp năng lượng bằng cách đẩy không khí đi liên qua khí quản. Còn các cơ hô hấp, đặc biệt là cơ hoành và cơ quanh lồng ngực, giúp điều chỉnh áp lực của luồng khí. Luồng khí ổn định tạo ra nền tảng để bạn duy trì một câu nói đều đặn. Nếu luồng khí yếu, ngắt quãng hoặc thay đổi thất thường, giọng cũng dễ rung, hụt và vỡ. Ở phía trên khí quản là thanh quản, nơi chứa hai nếp gấp một, thường được gọi là dây thanh. Khi bạn thở bình thường, dây thanh mở để không khí đi qua. Khi bạn nói, chúng tiến lại gần nhau và rung rất nhanh dưới tác động của luồng khí từ phổi. Sự rung đó biến dòng không khí thành âm thanh ban đầu. Nhưng âm thanh này vẫn còn nhỏ và thô. Nó cần đi qua họng, miệng và đôi khi cả khoang mũi để được khuếch đại, định hình và tạo thành giọng riêng của bạn. Tốc độ rung của dây thanh góp phần quyết định cao độ. Rung nhanh hơn, thường tạo âm cao hơn, rung chậm hơn tạo âm thấp hơn. Mức độ khép của dây thanh và áp lực luồng khí góp phần quyết định âm lượng. Dù cơ chế thực tế phức tạp hơn một chiếc nút vặn to nhỏ, hình dạng của họng, vị trí lưỡi, độ mở hàm và khoang miệng tạo cộng hưởng, làm âm thanh sáng, tối, dày, mỏng hoặc vang hơn. Vì thế một giọng ổn định đòi hỏi hơi thở, dây thanh và cơ quan cộng hưởng phối hợp gần như đúng từng mili giây. Rồi bạn đứng trước đám đông, bước vào phòng phỏng vấn hoặc chuẩn bị gọi một cuộc điện thoại quan trọng. Não đánh giá tình huống là có nguy cơ, không nhất thiết là nguy cơ bị thương, mà có thể là nguy cơ bị đánh giá, từ chối, quên lời hoặc mất mặt. Hệ thần kinh giao cảm được kích hoạt, đưa cơ thể vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bỏ chạy hoặc đối phó, tim đập nhanh, lòng bàn tay ướt, cơ bắp căng và nhịp thở thay đổi. Adrenaline thường được nhắc đến như thủ phạm làm giọng run, nhưng nói như vậy là quá đơn giản. Adrenaline là một phần của phản ứng stress, cùng với hoạt động của hệ thần kinh tự chủ, cách não dự đoán mối đe dọa, kiểu thở, trường lực cơ và mức độ chú ý vào bản thân. Không có một chất duy nhất chảy đến dây thanh rồi bật công tắc run. Giọng run là kết quả tổng hợp của nhiều thay đổi sinh lý và điều khiển vận động diễn ra đồng thời. Một trong những thay đổi rõ nhất là bạn bắt đầu thở nhanh và nông. Thay vì hít thở có nhịp, để phần thân dưới mở rộng và kiểm soát hơi thở ra, bạn có thể nâng vai, hút một hơi gấp rồi dùng gần hết không khí ngay ở đầu cầu. Cuối cầu, áp lực hơi giảm, bạn phải siết cổ để cổ nói tiếp. Giọng khí ấy có thể nhỏ dần, đứt đoạn, rung hoặc bất ngờ nhảy lên cao. Stress cũng làm các cơ quanh thanh quản, cổ, vai, hàm và lưỡi tăng căng. Một chút trương lực là cần thiết để phát âm, nhưng căng quá mức sẽ hạn chế chuyển động linh hoạt và làm thanh quản bị giữ cứng. Bạn có thể nghiến răng, rụt cổ, nâng thanh quản hoặc ép hai dây thanh vào nhau mạnh hơn. Kết quả không nhất thiết chỉ là run, giọng còn có thể mỏng, gắt, nghẹt, khàn hoặc nghe như bị bóp lại. Bây giờ hãy nhớ rằng, nói là một kỹ năng vận động tinh. Não phải liên tục gửi tín hiệu đến nhiều nhóm cơ, điều chỉnh lực khép dây thanh, áp lực hơi, vị trí lưỡi và hình dạng khoang cộng hưởng với độ chính xác rất cao. Khi bạn bình tĩnh, những điều chỉnh nhỏ này thường diễn ra trơn tru đến mức bạn không nhận ra. Khi hệ thống cảnh giác tăng cao, tín hiệu điều khiển có thể trở nên dao động và kém ổn định hơn. Những dao động nhỏ trong lực căng và tốc độ rung của dây thanh có thể làm cao độ lên xuống, tạo cảm giác pitch tremor, tức run về độ cao. Dao động trong áp lực hơi hoặc mức độ khép dây thanh có thể khiến âm lượng lúc mạnh lúc yếu, tạo amplitude tremor. Hai dạng dao động có thể xuất hiện cùng nhau, khiến giọng nghe chao đảo rõ rệt. Chúng thường nổi bật ở nguyên âm kéo dài hoặc những câu bạn cố giữ thật đều. Và rồi một cơ chế tâm lý rất mạnh nhập cuộc, vòng phản hồi. Tai bạn nghe thấy giọng mình run, não lập tức diễn giải rằng mọi người cũng nhận ra, rồi kết luận rằng tình hình đang xấu đi. Mức lo lắng tăng, nhịp thở nhanh hơn, cơ cổ siết hơn và điều khiển vận động càng thiếu ổn định. Giọng run thêm một chút, cung cấp bằng chứng mới cho nỗi sợ và vòng lặp tiếp tục tự khuếch đại. Muốn cắt vòng lặp, đừng bắt đầu bằng mệnh lệnh không được run. Cố kiểm soát từng rung động thường khiến bạn giám sát giọng quá mức và càng thêm. Hãy chuyển mục tiêu sang một việc cơ thể có thể làm cụ thể. Thở ra chậm hơn, nói ngắn hơn và cho phép mình dừng lại. Một khoảng dừng có chú ý thường nghe tự tin hơn nhiều so với việc cố lao qua cả câu khi đã cạn hơi. Trước khi nói, bạn có thể hít vào nhẹ nhàng rồi thở ra dài hơn nhịp hít vào, miễn là không cố nín thở hay ép bụng. Ví dụ, hít thoải mái trong khoảng 3 nhịp và thở ra trong khoảng 5 hoặc 6 nhịp, lặp lại vài lần, mục đích không phải hút đầy phổi đến căng cứng, mà là báo cho cơ thể rằng nó có thể giảm tốc. Nếu chóng mặt, hãy dừng và trở lại nhịp thở tự nhiên. Uống đủ nước trong ngày cũng hỗ trợ môi trường hoạt động của dây thành. Dù một ngụm nước không thể lập tức rửa trực tiếp dây thành hay chữa mọi nguyên nhân gây run. Trước khi dùng giọng nhiều, hãy khởi động nhẹ bằng cách ngân môi, rung môi, hạ mình êm hoặc trượt cao độ trong vùng thoải mái. Khởi động phải tạo cảm giác dễ chịu, không đau, không rát và không cần âm lượng lớn. Nếu bài tập làm giọng tệ hơn, hãy dừng lại thay vì cố vượt qua. Nếu nhạy với caffeine, bạn có thể thử giảm cà phê, trà đậm, nước tăng lực hoặc các chất kích thích trước tình huống quan trọng. Ở một số người, chúng làm tăng cảm giác bồn chồn, tim nhanh hoặc run cơ. Ở người khác, ảnh hưởng ít hơn. Đừng biến việc kiêng khem thành luật tuyệt đối nếu chưa quan sát phản ứng của chính mình. Mục tiêu là nhận biết yếu tố làm triệu chứng tăng, không phải tìm một thủ phạm duy nhất. Micro cũng là một công cụ sức khỏe giọng nói, không phải dấu hiệu của sự yếu đuối. Khi được khuếch đại đủ, bạn không cần hét ép cổ hoặc đẩy quá nhiều hơi để phủ kín căn phòng. Hãy đặt micro ở khoảng cách phù hợp, thử âm lượng trước và để thiết bị làm phần việc khuếch đại. Một giọng hơi run nhưng được nói thoải mái thường dễ nghe hơn một giọng lớn bị ép chặt. Cách bền vững nhất để giảm run do hồi hộp là luyện tập dần. Bắt đầu bằng việc nói thành tiếng một mình, sau đó ghi âm, nói trước một người tin cậy, một nhóm nhỏ, rồi mới tăng độ khó. Mỗi lần luyện là một cơ hội để não học rằng cảm giác hồi hộp có thể xuất hiện mà bạn vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Thành công không phải là không run chút nào, mà là vẫn giao tiếp được dù cơ thể có run nhẹ. Đừng ép giọng xuống thật trầm để nghe uy quyền, và cũng đừng cố ghi thanh quản cho âm thanh đứng yên. Không hét, không nói át tiếng ồn kéo dài và không tiếp tục dùng giọng mạnh khi đang đau hoặc khản rõ. Thì thầm kéo dài cũng không phải chế độ nghỉ giọng hoàn hảo. Ở một số kiểu thì thầm, thanh quản vẫn có thể tăng. Khi cần nghỉ, hãy giảm thời lượng nói và dùng giọng nhẹ, thoải mái thay vì tạo thêm một tư thế gượng ép. Cũng đừng tự dùng thuốc an thần, thuốc tim mạch hay bất kỳ thuốc kê đơn nào chỉ để xử lý giọng run. Rượu có thể khiến bạn cảm thấy bớt ức chế trong chốc lát, nhưng làm giảm khả năng phối hợp, ảnh hưởng phán đoán và mang theo nguy cơ lệ thuộc. Thuốc có thể có chống chỉ định, tương tác và tác dụng phụ, đồng thời che lấp một vấn đề cần được đánh giá đúng. Nếu triệu chứng ảnh hưởng lớn đến công việc hoặc cuộc sống, hãy trao đổi với bác sĩ thay vì tự thử nghiệm. Quan trọng hơn, không phải mọi giọng run đều chỉ là hồi hộp. Run do lo lắng thường xuất hiện trong tình huống căng thẳng, giảm khi bạn bình tĩnh và không nhất thiết hiện diện trong trò chuyện hàng ngày. Nếu giọng khàn hoặc run dai dẳng xuất hiện cả khi thư giãn, ngày càng lặng hoặc không liên quan rõ đến cảm xúc, cần nghĩ rộng hơn. Video này không thể chẩn đoán nguyên nhân chỉ bằng âm thanh hay một vài triệu chứng. Lạm dụng giọng, la hét, nói quá lâu hoặc dùng kỹ thuật phát âm tăng có thể gây kích ứng và làm giọng khàn, yếu hay thiếu ổn định. Viêm thanh quản do nhiễm trùng hoặc kích ứng cũng có thể làm dây thanh sưng, khiến chúng rung không đều. Trào ngược có thể góp phần gây khó chịu vùng họng và thay đổi giọng ở một số người, nhưng không nên mặc định mọi cảm giác vướng họng đều do trào ngược. Việc xác định nguyên nhân cần dựa trên bệnh sử, khám và đôi khi quan sát thanh quản. Một số thuốc và chất kích thích có thể ảnh hưởng giọng gián tiếp qua khối niêm mạc, run cơ, thay đổi hô hấp hoặc tác động lên hệ thần kinh. Vì vậy, danh sách thuốc, thực phẩm bổ sung nicotine, caffeine và các chất khác đều có thể hữu ích khi đi khám. Tuy nhiên, đừng tự ngừng thuốc đang được kê chỉ vì nghi ngờ nó liên quan. Hãy hỏi người kê đơn để cân nhắc lợi ích, nguy cơ và phương án thay thế an toàn. Ngoài ra còn có Essential Voice Tremor, thường tạo ra động tương đối nhịp nhàng ở giọng và có thể liên quan đến run ở những vùng khác. Spasmodic Dysphonia là một rối loạn vận động của thanh quản, có thể khiến giọng bị siết, đứt quãng hoặc thoát hơi tùy loại. Parkinson và những bệnh thần kinh khác cũng có thể ảnh hưởng âm lượng, cao độ, nhịp điệu và độ ổn định của lời nói. Các tình trạng này không thể được xác nhận chỉ vì ai đó nghe hơi run, chúng cần đánh giá chuyên môn. Bạn nên đi khám nếu giọng khàn hoặc run kéo dài quá 2 đến 4 tuần, đặc biệt khi không có xu hướng cải thiện. Hãy chú ý các dấu hiệu như đau khi nói, khó nuốt, ho ra máu, cảm giác hoặc khối bất thường ở cổ, sụt cân không rõ nguyên nhân, yếu hoặc tê hay run lan sang tay, đầu hoặc vùng khác. Người hút thuốc từng có bệnh vùng đầu cổ hoặc phải dùng giọng nghề nghiệp càng không nên trì hoãn đánh giá. Bác sĩ tai mũi họng, bác sĩ thần kinh hoặc chuyên gia âm ngữ trị liệu có thể tham gia tùy biểu hiện. Khó thở, tiếng thở rít ở cổ khi hít vào, còn gọi là stridor, hoặc cảm giác đường thở đang bị cản trở là chuyện khác với hồi hộp thông thường. Nếu khó thở cấp tính hoặc có stridor, hãy tìm trợ giúp cấp cứu ngay, không chờ giọng tự ổn định và không cố thực hiện thêm bài luyện hành. Đường thở luôn được ưu tiên hơn chất lượng giọng. Khi không chắc tình trạng có khẩn cấp hay không, hãy liên hệ dịch vụ y tế tại nơi bạn sống. Lần tới, nếu câu đầu tiên rung lên, hãy nhớ, đó không phải phán quyết, chỉ là tín hiệu. Dừng một nhịp, thả lỏng hàm, để vai hạ xuống, thở ra dài và nói câu tiếp theo ngắn hơn. Có thể giọng chưa được yên ngay lập tức, nhưng bạn đã phá mắt xích quan trọng nhất. Nghe thấy run không còn đồng nghĩa với nguy hiểm. Và đôi khi, sự tự tin không phải là một giọng chưa từng run, mà là một người vẫn nói tiếp, rõ ràng và an toàn, ngay cả khi giọng đang học cách bình tĩnh trở lại.